Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 7 tháng 9. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Ala Al-Aswani, nha sĩ kim nhà văn và chuyên viên phân tích tình hình các nước Ả Rập về mùa xuân Ả Rập và thử thách dân chủ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ của hai tín hữu Công giáo Tân Tòng được rửa tội trong đêm canh thức vọng phục sinh thuộc giáo phận Tulu, miền nam nước Pháp. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Thánh Linh mang lại hy vọng siêu nhiên cho các tín hữu Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Munich. Cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 13 tháng 9 tới đây tại thành phố Munich, miền Nam Đức, với sự tham dự của hàng trăm vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị đến từ 60 quốc gia. Chủ đề của cuộc gặp gỡ này là liên kết để sống với nhau, các tôn giáo và văn hóa đối thoại với nhau. Tổng thống Đức Christian Wolff sẽ khai mạc vào ngày Chủ nhật 11 tháng 9. Và Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sẽ lên tiếng tại phiên khoáng đại vào ngày 12 tháng 9. Nhiều vị bộ trưởng của Đức cũng có mặt trong những ngày gặp gỡ này. Về phần các tôn giáo, từ phía Công giáo có Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, Đức Hồng Y Tổng giám mục sở tại Reinhard Marx, cùng với nhiều Hồng Y và giám mục đến từ Tòa Thánh và các nước. Ngoài ra có các vị lãnh đạo tin lành, chính thống và các giáo hội đông phương, đặc biệt là Đức Thượng Phụ Daniel của Chính thống Rumani, Đức Tổng giám mục Chrysostomos II, giáo chủ chính thống đảo Cyprus, cũng có các phái đoàn do Thái giáo và Hồi giáo, Phật giáo Nhật Bản và Campuchia, các tôn giáo cổ kính của Ấn Độ, v.v. Đặc biệt vào lúc 14 giờ 30 phút chiều Chủ nhật 11 tháng 9, sẽ có buổi lễ tại quảng trường Marstall ở Munich để tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân vụ khủng bố tại hai ngọn tháp song đôi vào lúc 8 giờ 46 phút sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Buổi lễ này được nối qua video với Ground Zero, là nơi trước kia có hai ngọn tháp song đôi.
Chương trình gặp gỡ gồm có 34 cuộc hội thảo bàn tròn về rất nhiều đề tài khác nhau như Âu Châu và sứ mạng của mình trên thế giới, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, lòng yêu thương người nghèo, tinh thần ACC 25 năm lịch sử, các vị tử đạo và chứng nhân đức tin, mùa xuân Ả Rập, Ai Cập, kinh nguyện ở căn cội hòa bình, công lý và tình thương trong kinh thánh, vấn đề di cư, sống chung với nhau, Nhật Bản sau trận động đất, các tôn giáo và truyền thông trong thời đại các mạng xã hội, đâu là tương lai của thế giới Ả Rập, tự do tôn giáo con đường hòa bình, có thể có hòa bình giữa người Israel và Palestine hay không? Các tôn giáo tại Á Châu, thách đố tân thời. Lúc 10 giờ sáng ngày thứ Ba, 13 tháng 9, có nghi thức tưởng niệm ở trại tập trung Đa Cao, do Đức Hồng Y Roger Echegaray, Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn chủ sự. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, các cộng đồng tôn giáo sẽ cầu nguyện cho hòa bình theo nghi thức riêng của mình tại nhiều địa điểm khác nhau ở trung tâm thành phố Munich trước khi đi rước tiến về quảng trường Maria. Tại đây có nghi thức kết thúc với việc trình bày chứng từ, ký kết và công bố tuyên ngôn chung kết cùng với lời kêu gọi hòa bình từ Munich. Từ 24 năm nay, hàng năm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma vẫn tổ chức cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo, văn hóa và chính trị, nối tiếp tinh thần cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo do Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986 tại Assisi. Nhân kỷ niệm này, ngày 27 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi.
Berlin, các giám mục Đức kêu gọi tôn trọng các quyền con người và luật pháp trong cuộc chiến quốc tế chống nạn khủng bố và bảo vệ nội an. Đây là nội dung tuyên ngôn tựa đề, nạn khủng bố trước đòi hỏi về luân lý đạo đức, công bố nhân dịp tưởng niệm 10 năm xảy ra vụ khủng bố tại hai ngọn tháp song đôi ở New York, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các giám mục Đức khẳng định rằng không thể chiến thắng những kẻ khủng bố bằng những biện pháp làm thương tổn sự tín nhiệm nơi chính sách nhân quyền và quốc gia pháp quyền. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Đức tái khẳng định nguyên tắc cơ bản của giáo huấn Công giáo về hòa bình. Theo đó, việc sử dụng bạo lực chỉ có thể hợp pháp trong một vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ trong trường hợp một cuộc diệt chủng gần kề hoặc những vi phạm nhân quyền nặng nề nhất. Cần dành ưu tiên tuyệt đối cho việc phòng chống bạo lực. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần cổ võ đối thoại giữa các nền văn hóa, tiếp tục phát triển quốc tế công pháp và củng cố các biện pháp làm trọng tài hòa giải. Ngoài ra, Giáo hội Công giáo Đức cũng kêu gọi bài trừ những nguyên nhân gây ra nạn khủng bố. Tuyên ngôn của các giám mục Đức có đoạn viết, một thế giới trong đó con người bị tước đoạt những điều thiết yếu để sống xứng đáng với nhân phẩm, thì sẽ không có tương lai. Nó hàm chứa trong đó bạo lực, dù không có chiến tranh. Hội đồng giám mục Đức gián tiếp phê bình chính sách của các nước Tây Phương. Tuy không nhắc đến đích danh nhà tù ở Guantanamo thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ và Abu Ghraib bên Iraq, trong đó lính Mỹ hành hạ các tù nhân, nhưng các vị khẳng định rằng ai hành động trái ngược với luật pháp thì vi phạm công pháp quốc tế và làm thương tổn hòa bình lâu bền. Các giám mục Đức mạnh mẽ lên án sách lược của Hoa Kỳ, chủ trương đánh trước để phòng ngừa. Học thuyết an ninh này dành cho mình quyền tự vệ, đồng thời loại bỏ mọi sự cấm dùng bạo lực.
La Habana, Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên kể từ 52 năm nay, nhà nước Cuba cho phép tổ chức một cuộc rước tượng ảnh Đức Mẹ Bác Ái, Mỏ Đồng, ở thành phố Macruga, và Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, đã chủ sự cuộc rước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Univision, Đức Hồng Y Ortega ca ngợi tiến trình cải tổ chính trị hiện nay tại Cuba và nói, chúng tôi đang sống trong một bầu không khí thay đổi, chúng tôi cầu xin Đức Mẹ cho tiến trình này được tiếp tục. Đức Hồng Y Ortega cũng tiết lộ rằng, Ngài đã gặp Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo và mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Cuba. Người không từ chối và nói nếu Chúa muốn. Mặt khác, trong tuần lễ trước đây, Đức Hồng Y Ortega đã làm trung gian trong cuộc xung đột giữa chính phủ Cuba và tổ chức nhân quyền, gọi là các phụ nữ áo trắng, gồm các bà vợ hoặc thân nhân của các tù nhân chính trị đối lập được trả tự do trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 9, nhóm phụ nữ áo trắng đã biểu tình tại thủ đô La Habana và tại Matanzas, và tố giác những vụ công an nhà nước ngược đãi, hành hạ, bắt giam, hoặc quản thúc tại gia những người đối lập. Một vài người đã bị công an nhà nước Cuba bắt giam. Sau vụ này, Tòa Tổng Giám mục La Habana đã ra thông cáo nói rằng mọi hành vi bạo lực, dù là bằng lời nói hoặc bằng hành động, chống lại những người vô phương thế tự vệ, đều là điều không thể biện minh được. Tòa Tổng Giám mục cho biết chính phủ Cuba xác quyết rằng, từ Trung ương không hề ra lệnh tấn công các phụ nữ ấy. Thông cáo cho biết Tòa Tổng Giám mục La Habana tiếp tục theo đuổi thiện ích của nhân dân Cuba, cổ võ hòa giải và hòa bình giữa tất cả mọi người. Bất kỳ phương thức nào đối phó với thực tại Cuba có thể làm thương tổn sự sống chung hòa bình và gây nguy hại cho công ích của đất nước đều không thể được sự ủng hộ của những người như chúng tôi, theo nhân sinh quan và vũ trụ quan Kitô giáo, và có nghĩa vụ phải suy tư và hành động theo những đòi hỏi của đức tin.
Rising, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi tăng cường cơ cấu đời sống tại nông thôn, đứng trước tình trạng nông thôn ngày càng bị lơ là. Lời kêu gọi trên đây được tổ chức Renovabis đưa ra hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, vào cuối hội nghị quốc tế lần thứ 15, nhóm tại thành phố Freising ở miền Nam Đức, về chủ đề các vùng thôn quê đang biến chuyển, những thách đố tại Trung và Đông Âu. Tham dự 3 ngày hội nghị có 340 nhân vật đến từ 29 quốc gia. Tuyên ngôn chung kết của hội nghị nhận xét rằng tại Trung, Đông và Đông Nam Âu Châu có nhiều ví dụ cho thấy nông thôn phải chịu nhiều thiệt thòi, dân chúng ngày càng thưa thớt và các truyền thống có từ bao thế kỷ bị lâm nguy. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, ông Alois Glück và đại biểu Quốc hội Âu Châu, ông Philipp Kaczmarek từ thành phố Poznan bên Ba Lan nhận xét rằng các vị lãnh đạo chính trị cần phải phản ứng và khuyến khích các nông dân có thái độ đứng trước tình trạng nông thôn ngày càng bị bỏ rơi. Trong những ngày nhóm họp, các tham dự viên hội nghị đã đặc biệt bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế và vấn đề công ăn việc làm hiện nay, những vụ di cư ồ ạt từ miền quê ở Đông và Trung Âu tới các thành phố lớn ở Tây Âu. Tình trạng này không những ảnh hưởng tới văn hóa và truyền thống của các vùng ấy, nhưng cũng đặt ra cho giáo hội nhiều vấn đề mục vụ. Tại hội nghị, Đức cha Jesse Masur, giám mục giáo phận El bên Ba Lan, đã trình bày về những câu trả lời của giáo hội đứng trước những thay đổi cơ cấu do hiện tượng di dân tạo nên, và ngài nhấn mạnh tới công cuộc tái truyền giảng tin mừng là nghĩa vụ chính của giáo hội trong tương lai.
Paris, bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X, giám mục Bernard Fedley, loại bỏ viễn tượng huynh đoàn này có thể nhìn nhận công đồng chung Vatican II. Theo báo chí ngày 14 tháng 9 tới đây, Hội đồng Trung ương Huynh đoàn Thánh Pio X thuộc nhóm Công giáo Thủ cụ sẽ đến Vatican để lượng định về gần 2 năm đối thoại đạo lý với Tòa Thánh. Phái đoàn này gồm bề trên tổng quyền của huynh đoàn là giám mục Bernard Fenley và hai linh mục phụ tá, sẽ gặp Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đặc trách vấn đề các tín hữu Công giáo Thủ cựu. Huynh đoàn Thánh Pio X do Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập và chủ trương không chấp nhận công đồng chung Vatican II. Vị này bị vạ tuyệt thông hồi cuối tháng 6 năm 1988 vì truyền chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Nhóm huynh đoàn này ngày nay vẫn cho rằng Tòa Thánh đầy những điều rối đạo. Tòa Thánh đã giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục của huynh đoàn do Đức Tổng giám mục Lefebvre truyền chức bất hợp pháp để tạo điều kiện cho sự đối thoại hòa giải. Tuy nhiên, các giám mục này không có quyền thi hành thánh chức bao lâu sự hiệp thông với giáo hội Công giáo chưa được tái lập hoàn toàn và tình trạng giáo luật của huynh đoàn chưa được giải quyết. Để đạt tới mục tiêu này, các thành viên huynh đoàn phải nhìn nhận huấn quyền và quyền bính của Đức Giáo Hoàng và Công đồng chung Vatican II. Tuy nhiên, qua lời tuyên bố đăng trên Internet hôm 5 tháng 9 vừa qua, Đức Giám mục Fenley cho biết huynh đoàn không có ý nhìn nhận Công đồng Vatican II trong cuộc thảo luận với Tòa Thánh, nếu việc nhìn nhận này gây nguy hiểm cho các nguyên tắc của huynh đoàn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Ala Al-Assani, nha sĩ kiêm nhà văn và chuyên viên phân tích tình hình các nước Ả Rập về mùa xuân Ả Rập và thử thách dân chủ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 9 tháng 9 tới đây, ông Ala Al-Aswani, nha sĩ, nhà văn, kiêm chuyên viên phân tích tình hình các nước Ả Rập, sẽ tham dự Đại hội Văn chương tại tỉnh Mantova, Bắc Italia, để giới thiệu cuốn sách mới của ông có tựa đề là Cuộc Cách mạng Ai Cập, và tham dự cuộc thảo luận bàn tròn về đề tài cách mạng. Bác sĩ cũng là tác giả hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, Dinh Jacobian, xuất bản năm 2002 và Chicago xuất bản năm 2006. Ông Ala Al-Aswani sinh năm 1957 và là con của văn sĩ Abbas Al-Aswani. Sau khi học trung học tại một trường trung học dạy tiếng Pháp ở bên Ai Cập, ông đã theo học nha khoa tại Đại học Illinois và Chicago bên Hoa Kỳ và hiện nay vẫn hành nghề bác sĩ nha khoa. Bác sĩ Ala Al-Aswani cũng là một văn sĩ nổi tiếng, thường xuyên cộng tác với các nhật báo đối lập và gần gũi các nhà trí thức tả phái Ai Cập, đặc biệt là với nhà văn Sonala Ibrahim. Tuy tuyên bố mình độc lập trên bình diện chính trị, nhưng ông là một trong những người đã thành lập phong trào phản đối Kifaya, có nghĩa là đủ rồi. Chính phong trào này đã làm nảy sinh ra cuộc cách mạng dân chủ tại Ai Cập, như chúng ta đã chứng kiến trong các tháng qua. Ngoài ra, bác sĩ còn là một cây viết nổi tiếng thế giới vì các phân tích sắc bén, chính xác, cũng như lòng can đảm và sự đam mê tố cáo các tệ nạn gây ra khổ đau cho xã hội Ai Cập, cũng như cho nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ông miêu tả Ai Cập như là một quốc gia bị cướp đoạt, thối nát, nghèo đói và bất động. Nhưng sự tuyệt vọng của nó chỉ chờ đợi một tia lửa là bùng nổ và biến thành cuộc nổi loạn của toàn dân. Và đó là điều đã xảy ra, khiến cho Ai Cập thoát khỏi chế độ cai trị độc tài. Theo bác sĩ Al-Aswani, mùa xuân Ả Rập đã làm nảy sinh ra một quốc tịch toàn cầu mới. Đó là một trong các hoa trái quý báu nhất của các cuộc nổi loạn của các dân tộc Ả Rập, mặc dù còn có các cảnh bất ổn đang xảy ra. Các hoa trái đó đã làm sụp đổ trật tự vùng Trung Đông mà chúng ta đã biết từ bao thập niên qua.
Tác phẩm mới nhất của bác sĩ là cuốn Nếu tôi không phải là người Ai Cập, bao gồm các bài viết hồi thập niên 1990 nhưng đã không bao giờ được phép xuất bản vì sự chống đối của một nhân viên chính quyền. Bác sĩ Al-Aswani có lối viết thực tiễn và trực tiếp khiến cho người đọc dễ hiểu. Và vì thế sách của ông rất được dân chúng ưa thích, nhất là vì ông rất khéo léo trình bày cuộc sống của người dân Ai Cập trong tất cả mọi chiều kích khác nhau của nó. Hấp dẫn đến độ dân chúng so sánh ông với nhà văn kim tiểu thuyết gia Najib Mahfouz, người đã được giải Nobel văn chương năm 1988. Bác sĩ Al-Aswani cũng là một người hoạt động thăng tiến dân chủ tại Ai Cập và trong thế giới Ả Rập. Sự kiện giới trẻ xuống đường biểu tình tại các nước Âu Châu cũng như khắp nơi trên thế giới chắc chắn đã lấy hứng từ các cuộc biểu tình của người dân Ai Cập tại quảng trường Taqiya, liên tục trong mấy tuần đưa đến thành công lật đổ chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak. Thưa bác sĩ Al-Aswani, dân chủ là giải pháp duy nhất. Đó đã là khẩu hiệu của bác sĩ. Nhưng tại Ai Cập, nơi việc đánh đuổi ông Mubarak đã khiến cho toàn dân phấn khởi và dấy lên biết bao hy vọng, người ta nhận thấy các đe dọa việc chuyển tiếp dân chủ nghiêm trọng. Thế bác sĩ có lo lắng không?
Tôi không ngạc nhiên về sự kiện này. Mỗi một cuộc cách mạng đều phải đương đầu với các thúc đẩy chống lại cách mạng. Trong trường hợp của Ai Cập, có các thành phần của chính quyền cũ vẫn còn hiện diện khắp nơi, từ trong các phương tiện truyền thông cho tới các bộ. Và họ hoạt động trong quyền hạn của họ để gây hỗn loạn và ngăn chặn sự thay đổi dân chủ. Vấn đề đó là hội đồng quân nhân lãnh đạo đất nước, từ khi chính quyền của ông Hosni Mubarak sụp đổ cho tới nay, đang chứng minh cho thấy họ không có khả năng chống lại các lực lượng phản cách mạng này. Từ phía tôi cũng như từ phía các nhà trí thức, chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ các giới chức quân sự để góp ý kiến nhằm cụ thể hóa lý tưởng của các cuộc nổi dậy. Nhưng các lựa chọn chính trị đã không đủ đáp ứng các chờ mong của dân chúng.
Thưa bác sĩ, các cuộc khủng hoảng kinh tế cũng khiến cho người ta lo sợ. Bác sĩ có nghĩ rằng nó có thể khiến cho các hăng say cách mạng của dân chúng bị nguội đi không?
Chúng ta hãy thực tế, dưới thời Tổng thống Mubarak, 40% hay trong một vài vùng có tới 55% người dân Ai Cập phải sống dưới mức nghèo túng, nạn thất nghiệp cao tận trời xanh. Và đây đã là một trong các lý do làm nảy sinh ra cuộc nổi dậy của dân chúng. Trong khi hiện nay, hiển nhiên không phải là lỗi của những người đã khiến cho chế độ sụp đổ, nhưng là của hội đồng quân nhân, bắt đầu nắm quyền tổng thống và quốc hội sau khi chế độ của ông Mubarak sụp đổ.
Bác sĩ có sợ khuynh hướng Hồi giáo quá khích không?
Cả về phía này nữa, cũng có các thành phần của chế độ cũ đang làm tất cả những gì có thể làm được để phơi bày bóng ma của cuộc xung đột giữa các giáo phái, thường là bằng cách dưỡng nuôi bạo lực. Điều khiến cho tôi lo sợ đó là các nhân viên an ninh, là các kẻ tội phạm đã tra tấn hàng trăm ngàn người vô tội, và họ vẫn còn được tự do hành động. cần phải có các luật lệ dân chủ bảo vệ tất cả mọi người dân.
Các người trẻ đã khơi dậy cuộc cách mạng dân chủ, và các thay đổi sẽ có vai trò và thế đứng nào trong các xã hội Ả Rập mới, thưa bác sĩ?
Hầu như gần phân nửa tổng số dân Ai Cập là người trẻ dưới 30 tuổi. Khi chúng ta nói tới giới trẻ, chúng ta đụng tới những giai tầng to lớn trong các xã hội Ả Rập. Sau cuộc cách mạng, tôi đã gặp biết bao nhiêu bạn trẻ chuyên nghiệp Ai Cập như các bác sĩ, kỹ sư, sống bên Âu Châu hay trong vùng Vịnh Ba Tư, và họ đã quyết định hồi hương để góp phần xây dựng một đất nước Ai Cập mới. Tôi nghĩ rằng với nền dân chủ sẽ có các cơ may cho tất cả mọi người, vì thế tôi là người đầu tiên không chịu được sự chậm chạp của việc chuyển tiếp. Nhưng tôi xác tín rằng chúng tôi đã châm ngòi cho một sự thay đổi, không thể quay trở lại đằng sau được nữa. Chúng tôi không trở lại đằng sau.
Bác sĩ có nghĩ rằng mùa xuân Ả Rập sẽ còn lan rộng ra trong vùng hay không?
Có chứ. Tôi tin là cuộc cách mạng dân chủ mùa xuân Ả Rập sẽ lan tràn trong vùng. Tôi cảm thấy chắc chắn như vậy. Ngày nay chúng ta đang chứng kiến việc kết thúc của một kỷ nguyên trong thế giới Ả Rập, ngày tàn của các chế độ độc tài. Chắc chắn là tình hình không phải ở đâu cũng như nhau, bởi vì mỗi quốc gia đều có các điều kiện riêng biệt. Nhưng chúng tôi đang bắt đầu một tương lai mới.
Thưa bác sĩ, các nhà trí thức Ai Cập đã nắm giữ vai trò nào trong bối cảnh cách mạng dân chủ này?
Chúng tôi phải đứng hàng đầu trong việc đòi hỏi công bằng và các quyền con người, và nhập cuộc vào mọi tranh đấu của người dân. Đằng khác, tôi không thể tưởng tượng được rằng một người như tôi đã kêu gọi và cổ võ thay đổi từ 30 năm nay, giờ đây đã có sự thay đổi, lại có thể đứng ngoài nhìn mà không dấn thân làm gì cả.
Chỉ còn vài ngày nữa là kỷ niệm biến cố khủng bố xảy ra tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, mở màn cho cuộc chiến của Hoa Kỳ và các nước đồng minh chống lại phong trào Hồi giáo khủng bố phá hoại, cũng như làm thay đổi cục diện nhiều nước trên thế giới. Bác sĩ nhận thấy tương quan giữa thế giới Hồi giáo với Tây Âu như thế nào?
Tôi không tin vào các phạm trù này và xem ra người dân thường cũng không tin vào chúng. Ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, con người đều bình đẳng với nhau. Họ muốn có công ăn việc làm và tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ. Khuynh hướng cực đoan là một đe dọa nghiêm trọng đối với tất cả mọi người, tín hữu Kitô cũng như tín hữu Hồi giáo. Bin Laden đã không chỉ chống lại Tây Âu, mà ông ta cũng đã chống lại tôi, chống lại tư tưởng tự do của tôi, chống lại niềm tin của tôi nơi nền dân chủ nữa. Đằng khác, khi các dân tộc Ả Rập chúng tôi xuống đường biểu tình đòi dân chủ, thì đã có biết bao nhiêu người đó đây trên thế giới ủng hộ chúng tôi, trong khi các chính quyền, kể cả các chính quyền vùng Trung Đông, thì tìm cách câu giờ, lần lữa và tính toán các lợi lộc của họ. Nhìn thấy giới trẻ huy động nhau đòi dân chủ từ Trung Đông cho tới các phần khác trên thế giới, khiến cho tôi tràn đầy hy vọng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Ala Al-Aswani, nhà sĩ kim nhà văn và chuyên viên phân tích tình hình các nước Ả Rập về mùa xuân Ả Rập và thử thách dân chủ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của hai tín hữu Công giáo Tân Tòng được rửa tội trong đêm canh thức vọng phục sinh thuộc giáo phận Toulouse, miền nam nước Pháp.
Trong đêm canh thức vọng phục sinh, tại nhiều thánh đường thuộc giáo hội Công giáo trên toàn thế giới, có nghi thức rửa tội cho người lớn. Các tín hữu Tân Tòng này thuộc đủ mọi lứa tuổi và thành phần xã hội khác nhau, từ bình dân tới trí thức, từ độc thân đến những người đã lập gia đình. Mỗi khuôn mặt, mỗi chặng đường đưa tới đức tin và gia nhập giáo hội Công giáo thật đa dạng và đặc thù. Xin giới thiệu hai tín hữu Tân Tòng thuộc giáo phận Toulouse ở miền nam nước Pháp. Trước hết là chị Nadege, một bà mẹ gia đình trẻ tuổi. Chị Nadege lớn lên trong một gia đình không có ốc bà giáo sĩ nhiều, nhưng cũng không ưa giáo sĩ bao nhiêu. Đối với chị, các tín hữu Công giáo là những kẻ quá ngây thơ. Nhưng rồi mọi thành kiến của chị bị đảo lộn khi chị tiếp xúc với những bạn trẻ có đức tin sống động, đặc biệt khi chị gặp và yêu anh Mark, người chồng tương lai của chị. Gia đình anh Mark là một gia đình Công giáo sống đạo chân thành, nơi gia đình anh Mark, vấn đề tôn giáo, niềm tin nơi Thiên Chúa được đề cập đến cách rõ ràng trong sáng. Sự kiện này khiến chị Nadege tự đặt vấn đề và bước đầu đưa đến cuộc hoán cải nội tâm. Chị thú nhận, tôi không thể nào xóa bỏ ý nghĩ, mình không thể sống mà không cần đến Thiên Chúa. Mình cần có một vị Thiên Chúa để được an ủi. Bên cạnh tư tưởng này là hình ảnh dịu hiền của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Chị len lén kín đáo cầu nguyện riêng với Đức Mẹ và nói lời tri ân Đức Mẹ. Chị Nadege tin rằng chính Đức Mẹ Maria đã đưa chị đến với Đức Chúa Giêsu Kitô và đến với bí tích rửa tội. Thời gian 2 năm học giáo lý chuẩn bị lãnh phép rửa, ban đầu chị Nadege cho là quá lâu, nhưng rồi chị thấy rằng đây là thời gian cần thiết giúp chị đào sâu lời Chúa, học hiểu Kinh Thánh. Lời Chúa giúp chị có cái nhìn mới về con người, chị nói. Trước kia, tin đối với tôi là đặt nền tảng trên một quyết định. Giờ đây tôi mới thấy rằng tin là một cái gì có tính cách vừa trực giác vừa sâu xa. Dĩ nhiên nó không phải là điều luôn luôn dễ dàng. Người ta cứ tưởng rằng đối với một tín hữu tân tòng thì đức tin là điều hiển nhiên. Nhưng không hẳn như vậy, bởi lẽ tôi vẫn còn có những giờ phút trống rỗng. Nhưng con đường đã vạch ra, tôi không lùi lại đằng sau. Trái lại, tôi tiếp tục thăng tiến. Khi nào gặp khó khăn nghi ngờ, tôi ngước mắt nhìn lên Đức Chúa Giêsu Kitô và tôi bước theo giáo huấn của Người. Tân tòng thứ hai là anh Mikael, một sinh viên gốc Nga. Anh được dạy dỗ trong đức tin chính thống giáo, nhưng rồi lớn lên, anh từ từ xa rời tôn giáo cho đến khi sống kinh nghiệm một cộng đoàn đại kết nơi một trại hè bên Anh Quốc vào năm 2008. Lúc đó, anh Mikael đang theo chương trình Erasmus, tức là chương trình trao đổi giữa các đại học thế giới. Anh ngỡ ngàng khám phá ra niềm vui trong sáng của các bạn trẻ Kitô. Khi trở về Toulouse, chính một giáo xứ sinh viên đã cống hiến cho anh hương vị tìm kiếm và nhất quyết bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Anh gặp lại khẩu hiệu, chính Đức Chúa Giêsu làm cho tôi được tự do mà anh đã trông thấy trong thời gian theo chương trình Erasmus. Một lần nữa, niềm vui của các bạn trẻ Công giáo Pháp khiến anh tự đặt câu hỏi và càng lúc như là lời mời gọi anh gia nhập giáo hội Công giáo. Với tư cách là một hướng đạo sinh và đã nhiều lần tham dự các buổi gặp gỡ với trẻ do cộng đồng đại kết Tây Dê tổ chức, anh Mikael giống như một thửa đất tốt, sẵn sàng tiếp nhận hạt giống tin mừng. Sau đó, anh được hồng phúc gặp cha Simon và giáo xứ Saint-Pierre de Chartres. Tất cả trở nên rõ ràng, anh quyết định làm cuộc hành trình tiến đến việc lãnh bí tích rửa tội. Anh cảm thấy thật hạnh phúc và tràn đầy tin tưởng vì anh đã gặp được Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng mà giờ đây anh chọn Ngài làm trung tâm điểm cuộc đời anh. Rồi anh Mikael muốn sống tràn đầy trong cộng đoàn nên xin thác nhập vào tình huynh đệ của các sinh viên. Anh chính thức làm thành viên của giáo xứ sinh viên. Giờ đây, đối với anh Mikael, giáo hội Công giáo mang gương mặt của các bạn trẻ sinh viên đã tháp tùng anh trong lễ nghi rửa tội vào đêm dòng phục sinh 23 tháng 4 năm 2011. Anh hăng say cùng mọi người hoạt động cho nước Thiên Chúa. Anh cảm thấy thật hạnh phúc, một niềm hạnh phúc biểu lộ ra bên ngoài trên gương mặt tươi vui. Sau khi trở thành tín hữu Công giáo, anh sẵn sàng ra đi phục vụ tha nhân. Năm tới 2012, anh sẽ hợp tác với một tổ chức từ thiện. Anh Mikael giải thích, sau khi lãnh bí tích rửa tội, tôi quyết định thực thi đức bác ái, xét gì không có gì ngăn chặn tôi có thể cho đi trọn vẹn. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Matthew, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Thánh Linh mang lại hy vọng siêu nhiên cho các tín hữu Kitô.
Hồi thế kỷ 16, nhiều tín hữu Công giáo tại Anh quốc đã bị bắt hại vì không chịu theo Anh giáo để ly khai với Đức Giáo Hoàng. Trong số các vị tử đạo, có ông Roger Warren, một người thợ dệt ở miền Lancaster, bị kết án treo cổ vì đã giúp đỡ các linh mục Công giáo và cho các vị trú ngụ trong nhà mình để trốn tránh các cuộc lùng bắt của quan quân. Tại pháp trường, lấy hình cột dây thòng lọng vào cổ ông Warren, nhưng khi họ rút thang thì dây bị đứt và tử tội ngã xuống đất. Một giây lát sau, ông Warren tỉnh dậy và quỳ lên cầu nguyện trong thinh lặng. Mắt ông hướng về trời cao và khuôn mặt ông rạng rỡ tươi sáng. Viên chỉ huy toán lý hình đề nghị trả tự do cho ông Warren nếu ông từ bỏ đức tin Công giáo. Nhưng ông đứng dậy ngay và nói, tôi vẫn trước sau như một và sẵn sàng chịu chết vì Chúa Giêsu Kitô. Xin quý vị cứ làm cho tôi điều mà quý vị muốn. Nói rồi ông Warren mau lẹ leo lên thang trên đài hành hình. Viên chỉ huy ngạc nhiên hỏi, ông làm gì vậy? Tại sao ông lại vội vã như thế? Warren đáp, giả sử các ông thấy được những gì tôi vừa thấy, thì các ông cũng mau lẹ muốn chết như tôi. Tên lý hình thòng dây chắc hơn vào cổ tử tội và rút thang đi, thế là vị tử đạo Roger Warren được chết vì Chúa và giáo hội. Kính thưa quý vị thính giả, niềm hy vọng được hưởng nhan thánh Chúa và được hạnh phúc vĩnh cửu đã làm cho người thợ dệt Roger Warren bất chấp hình khổ và cái chết, trung thành với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài cho đến cùng. Ông vui vẻ đón nhận cái chết như đi qua một cánh cửa để vào cõi vinh quang bất diệt. Niềm hy vọng của ông Roger Warren cũng như bao nhiêu tín hữu Kitô khác trong lịch sử giáo hội chính là một hồng ân do Chúa Thánh Linh ban cho. Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị điểm lại một số giáo huấn của Kinh Thánh và giáo hội về vấn đề này.
Trong số những hồng ân cao cả nhất của Chúa Thánh Linh mà Thánh Phaolô trình bày với các tín hữu thành Corinto, chính là nhân đức hy vọng, hay còn được gọi là đức trông cậy. Đức hy vọng có một vai trò cơ bản trong đời sống Kitô cũng như đức tin và đức mến, mặc dù trong tất cả các nhân đức đó, đức mến là cao trọng hơn cả. Điều hiển nhiên ở đây là Thánh Phaolô không hiểu đức hy vọng theo nghĩa hẹp như một thái độ trông cậy, tín thác thường tình, nhưng như một hồng ân của Chúa Thánh Linh ban cho mỗi người khi họ cởi mở tâm hồn đón nhận Chúa Kitô. Nhân đức hy vọng cậy trông theo Kitô giáo, mặc dù cũng bao gồm động lực tâm lý thông thường, thúc đẩy con người vượt thắng chông gai, khó khăn và thử thách. Nhưng nhân đức này ở mức độ siêu nhiên do Chúa ban để con người đạt tới sự sống đời đời, chứ không phải chỉ là kết quả sự tập luyện của con người. Đức hy vọng có chiều kích chủ yếu là hướng về cuộc sống mai hậu. Trong sách Tông đồ Công vụ đoạn thứ 2, sau khi thuật lại biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống, có ghi lại lời Thánh Phêrô nói với dân chúng rằng, Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Đức Kitô lên, trao cho người Thánh Linh đã hứa, để người đổ Thánh Linh xuống, đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Lời hứa trên đây đã được chu toàn không những trong biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống mà thôi, nhưng còn được trải dài trên toàn lịch sử loài người cho đến ngày tận thế. Thực vậy, đối với những người tin tưởng vào lời Thiên Chúa được Đức Kitô công bố và các tông đồ truyền lại, thời kỳ mai hậu đã bắt đầu được thể hiện, nghĩa là người ta thấy rõ được mục tiêu tối hậu mà mỗi người và toàn thể nhân loại đang nhắm đi tới. Các tín hữu mong mỏi tới ngày được hưởng hạnh phúc cùng Thiên Chúa trong vinh quang mai hậu. Trong viễn tượng đó, Thánh Phaolô tông đồ quả quyết với các tín hữu thành Ê-phê-sô rằng, ơn Chúa Thánh Linh giống như một bảo chứng về hạnh phúc mai sau. Ngài viết, trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Linh, đấng mà Thiên Chúa đã hứa. Thánh Linh là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Nói khác đi, trong cuộc sống Kitô ngay từ trần thế này, các tín hữu đã được khởi sự tham gia một cách nào đó vào vinh quang Thiên Chúa, và chính Chúa Thánh Linh là bảo chứng rằng chúng ta sẽ đạt tới được cuộc sống sung mãn vĩnh cửu mai hậu, giống như trường hợp người tín hữu thợ dệt Roger Warren trên đây đã được xem thấy trước phần thưởng vinh quang đang chờ đón ông sau cái chết, khiến ông càng hăng hái chấp nhận khổ hình.
Niềm hy vọng mà Chúa Thánh Linh khơi dậy nơi tâm hồn tín hữu Kitô cũng có một chiều kích hoàn vũ bao gồm cả trời và đất, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong đoạn 8 của thư gửi tín hữu thành Roma. Muôn loài thọ tạo đang mong chờ ngày Thiên Chúa mà khải vinh quang của con cái Ngài. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên vẫn còn niềm hy vọng là có ngày chúng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cá Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thánh thần như ân huệ đầu mùa, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Roma đoạn 8 từ câu 19 đến 23. Theo tinh thần đoạn kinh thánh trên đây, tín hữu Kitô ý thức về ơn gọi làm người của mình và về vận mệnh của vũ trụ. Họ nhận thức ý nghĩa hướng đi của toàn thể vũ trụ và loài người, hướng đi tiến về sự tham dự và vinh quang Thiên Chúa được phản chiếu ngay từ bây giờ trên toàn thể thụ tạo. Vì thế, dưới những âu lo và biến chuyển của thế giới, tín hữu Kitô vẫn cố gắng giữ niềm hy vọng thanh thản. Họ được đức tin soi sáng, họ hiểu và cảm nghiệm được điều mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết cho các tín hữu thành Roma. Nhờ Thánh Linh giúp đỡ, chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho phải. Nhưng chính Thánh Linh cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết Thánh Linh muốn nói gì, vì Thánh Linh cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Roma đoạn 8 câu 26 và 27.
Qua đoạn thư trên đây, Thánh Phaolô Tông Đồ xác quyết rằng trong cung thánh linh hồn của mỗi tín hữu Kitô có Chúa Thánh Linh sống, cầu nguyện và hoạt động. Ngài dẫn chúng ta tiến sâu vào viễn tượng mục đích tối hậu của đời người trong khuôn khổ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, chính Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta cầu nguyện bằng cách cầu thay nguyện giúp cho chúng ta với tâm tình và với những lời của con cái Thiên Chúa. Qua hành động đó, Ngài cứu chúng ta khỏi những ảo tưởng và những con đường lầm lạc không đưa tới ơn cứu độ chân thực. Ngài hướng tâm trí các tín hữu về mục tiêu chân chính của cuộc đời, giải thoát họ khỏi thái độ bi quan và chủ thuyết hư vô mà những người không có tín ngưỡng thường mắc phải. Ở đây cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, theo giáo huấn của Thánh Phaolô, cả thân xác chúng ta cũng được can dự vào chiều kích hy vọng mà Chúa Thánh Linh ban cho con người. Thực vậy, cũng trong đoạn 8 của thư gửi tín hữu thành Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng, nếu Thánh Linh ngự trong anh em, Thánh Linh của Đấng đã làm cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thánh Linh của Ngài đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới. Cũng vì xác tín này mà trong kinh Tin Kính, các tín hữu Kitô tuyên xưng người chết sẽ được sống lại, và không phải chỉ có linh hồn mà cả thân xác của người công chính cũng sẽ được sống lại để hưởng vinh quang và hạnh phúc bất diệt nơi Thiên Chúa. Tóm lại, nhờ xác tín trên đây vào đức cậy trong hy vọng mà Chúa Thánh Linh trao ban, các tín hữu Kitô tin rằng khát vọng ơn cứu độ của mình sẽ được mãn nguyện. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu thành Roma, trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Linh mà Ngài ban cho chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, với bài hôm nay, chúng tôi chấm dứt loạt bài tìm hiểu về Chúa Thánh Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Munich, cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức sẽ tiến hành từ ngày 11 đến 13 tháng 9 tới đây tại thành phố Munich, miền Nam Đức, với sự tham dự của hàng trăm vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị đến từ 60 quốc gia. Berlin, các giám mục Đức kêu gọi tôn trọng các quyền con người và luật pháp trong cuộc chiến quốc tế chống nạn khủng bố và bảo vệ nội an. Freising, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi tăng cường cơ cấu đời sống tại nông thôn, đứng trước tình trạng nông thôn ngày càng bị lơ là.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bằng sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Bằng tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.